là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 11 hợp tác xã thành lập mới với số vốn điều lệ trên 21 tỷ đồng và 80 thành viên. Đến nay toàn tỉnh có gần 740 hợp tác xã, 5.310 tổ hợp tác hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực. Các hợp tác xã, tổ hợp tác đã thu hút khoảng 60.000 thành viên tham gia, tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục nghìn lao động. Doanh thu bình quân của các hợp tác xã đạt trên 2 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 5,3 triệu đồng một người một tháng. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, tháo gỡ vướng mắc nhằm nâng cao khả năng huy động và tiếp cận nguồn lực cho các hợp tác xã. Mặt khác, xây dựng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhằm bảo vệ môi trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, đời sống cho các thành viên, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm để xây dựng thương hiệu có uy tín trên thị trường.
Trong năm 2024, huyện Văn Yên tiếp tục mở rộng diện tích trồng dâu tại các xã Xuân Ái, Yên Thái, Đại Phác, An Thịnh và Đông Quương. Để mở rộng vùng trồng dâu, huyện đã quy hoạch và phát triển vùng trồng dâu gắn với chuỗi giá trị quy mô đạt 158 ha. Năm 2024, huyện Văn Yên phấn đấu trồng mới 120 ha, đến nay đã trồng mới được hơn 57 ha, nâng tổng diện tích dâu toàn huyện lên 96 ha. Năng suất lá dâu trung bình đạt 38 đến 40 tấn một hecta một năm, sản lượng kén đạt 317 tấn, giá trị thu về trên 50 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, huyện Văn Yên sẽ tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng dâu nuôi tằm, tổ chức tham quan học tập các mô hình điển hình về sản xuất trồng dâu nuôi tằm, xây dựng các nhà tằm tiêu chuẩn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác và xây dựng 3 chuỗi liên kết sản xuất với trên 90% hộ trồng dâu nuôi tằm tham gia, đồng thời quan tâm thu hút và tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư liên doanh liên kết chế biến sâu các sản phẩm từ dâu kén tằm.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức lễ khai hội dỗ mẫu tỏ lòng thành kính biết ơn và tưởng nhớ đến công lao của mẫu Liễu Hạnh. Đền Tuần Quán nằm ở hữu ngạn sông Hồng. Trước thế kỷ 19, dân gian thường gọi là Miếu Quán Tuần. Từ cuối thế kỷ 19 cho đến nay, đền chính thức có tên là Đền Tuần Quán. Đền thờ mẫu Liễu Hạnh, tương truyền bà chính là Quỳnh Hoa công chúa giáng Trần đã có công hộ quốc tỷ dân. Vì vậy, vua Lê Hiển Tông năm Cảnh Hưng 44 đã ban cho sắc phong là Đức Chúa Quốc Mẫu Hoàng Ân Phương Dung và được nhân dân tôn là Thánh Ân thờ tại đền Tuần Quán. Theo thời gian, do chiến tranh và những biến cố thăng trầm của lịch sử đã khiến ngôi đền bị tàn phá và hư hại nhiều. Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc, năm 1992, đền Tuần Quán đã được Ủy ban dân tỉnh cho phép trùng tu tôn tạo trên nền đất cũ, có tổng diện tích khuôn viên 1.660 m². Năm 2005, đền Tuần Quán đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Lễ hội đền Tuần Quán được tổ chức thường niên vào ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm và mỗi độ thanh minh trong tiết tháng 3, theo truyền thống tốt đẹp từ lâu đời của dân tộc ta, được đông đảo nhân dân du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan chiêm bái. Ngoài ra, đền còn tiệc tra được tổ chức vào ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm. Đây là hoạt động sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đầy chất nhân văn trong đời sống xã hội, là dịp để mọi người hướng về cội nguồn, hướng về tổ tông, cùng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc mà cha ông đã tạo dựng nên trong suốt quá trình lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Sau phần lễ chính, đền còn tổ chức các trò chơi dân gian như cờ tướng, kéo co, bóng chuyền hơi, trò chơi bịt mắt bắt vịt hay thi bảy mâm lễ dâng mẫu. Nhằm tái hiện lại cuộc sống, giá trị văn hóa truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông ta, việc tổ chức lễ hội không chỉ khẳng định việc tiếp nối, bảo tồn, phát huy nét văn hóa đặc sắc tín ngưỡng thờ mẫu của dân tộc, mà còn là nguồn cổ vũ, động viên đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Yên Ninh quyết tâm hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo tồn văn hóa, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.
Từ ngày 26 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 tại phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ sẽ diễn ra ngày hội đua ngựa Tây Bắc Shangri-La Mường Lò thành phố, lễ hội với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn. Ngày hội quy tụ 100 nài ngựa xoay quanh hàng loạt hoạt động đậm đà màu sắc dân tộc. Tại đây, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa độc đáo như hội thi lung linh vòng xòe, sự kiện xòe thái lễ hội múa sạp và sự kiện âm nhạc thanh âm Tây Bắc với sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Lấy hồn di sản làm trọng tâm rồi lan tỏa bằng tinh thần nhiệt huyết của thế hệ mới. Ngày hội đua ngựa Tây Bắc sẽ đem đến cho người dân những du khách trải nghiệm mới mẻ hấp dẫn, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch địa phương ngày càng phát triển.
Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông tại các khu vực trường học, Các địa phương và đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái đã phối hợp với lực lượng công an triển khai xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình tổ tự quản về giao thông trật tự tại cổng trường học. Lực lượng nòng cốt tham gia mô hình bao gồm dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, bảo vệ trường học và trong đó lực lượng công an là nòng cốt. Hàng ngày các tổ tự quản này sẽ làm việc tại khu vực cổng trường trước thời điểm học sinh vào học khoảng 1 tiếng và trước thời điểm học sinh tan trường khoảng 60 phút. Ngoài việc phân luồng giao thông để tránh gây ùn tắc vào các giờ cao điểm, nhất là tại các cổng trường có độ dốc lớn, gần trục đường chính, có mức độ phương tiện qua lại đông, các tổ cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh học sinh chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đường bộ, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ rủi ro có thể xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 300.000 đồng một tháng, mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi nam giới đủ 62 tuổi, nữ giới đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm trở lên, chúng ta sẽ được hưởng lương hưu mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng để chi phí tối thiểu cho cuộc sống tuổi già. Ngoài ra còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu cùng một số chính sách ưu việt khác. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có ý nghĩa như thế nào? Người tham gia được hưởng quyền lợi ra sao? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Tiết kiệm vì an sinh tuổi già.
Gia đình anh chị Tích Lũy đều là lao động tự do. Anh là thợ xây, còn chị là chủ gánh hàng sáo ở chợ. Cả tuần nay trời mưa, công trình xây dựng không thi công được nên anh Tích phải nghỉ việc. Ngồi một mình nhâm nhi chén trà nóng và xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chị Lũy.
Anh Tích ơi! Anh Tích! Đỡ em bao gạo nào! Nhanh lên! Không ướt hết bây giờ!
Có ngay! Có ngay!
Úi dồi ôi!
Ái chà! Cũng nặng già phết ý! Này! Không bán được hay sao mà mang về tí hả vợ?
Đây là gạo em vừa sát. Mưa to xình xịch cả ngày thế này, chợ làm gì có người đâu. Nên em mang về nhà luôn. Anh cho em xin chén nước nào.
Đây, chè chén nóng giòn của em đây. Nước đang ngon đấy.
Ôi dồi ôi, sao năm nay mưa nhiều thế không biết. Cứ ngồi cả đống nhìn nhau thế này, mấy hôm nữa thì có mà chết đói cả nhà đấy.
Mấy hôm nay ngồi nhà, anh cũng nghĩ mãi. Mình là lao động tự do, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Đấy, mới mưa có dăm ngày, đã lo sốt cả vó lên. Không biết mai ngày, già yếu, không làm nổi nữa, thì sống thế nào nhỉ?
Ôi già ơi, cứ lo chuyện hão. Nước nổi thì bèo nổi, đến đâu hay đến đấy. Mà đến lúc ấy, thằng ấm nhà mình cũng trưởng thành rồi. Nó sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng hai cái thân già này, chứ lo cái gì?
Hão là hão thế nào? Con cái ấy, nó cũng phải lo làm, lo ăn cho cái bản thân và gia đình của nó chứ. Nếu nó khó khăn mà lại phải gánh thêm bố mẹ thì quả là không ổn.
Thế theo anh, mình phải làm thế nào bây giờ?
Anh vừa xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hay ra phết ấy. Này, mình tham gia cái bảo hiểm ấy, mai sau ấy có về già cũng được hưởng lương hưu như người nhà nước đấy mình ạ.
Ôi giời ơi, tưởng anh thông thái khôn ngoan thế nào, lao đầu vào bảo hiểm bảo hộ là chết đấy. Mình là lao động tự do, ai trả tiền cho mà đòi có lương hưu, đúng là
có mà em không biết thì có ấy. Cái bảo hiểm này là của nhà nước đàng hoàng, dành cho những người lao động tự do như mình ấy. Tiền mình đóng vào ấy để sau này mình hưởng lương hưu. Không có cái chuyện là lừa lọc ở đây đâu.
Ôi giời ơi, ai quảng cáo mà chả nói hay. Đến lúc bị lừa trắng mắt ra ấy, rồi mới bảo biết thế. Này, theo em ấy, có đồng nào vợ chồng mình gửi vào ngân hàng, sau này về già có tiền tiêu.
Nhà mình đã bao giờ có một món lớn mà tiết với chả kiệm.
Thế tham gia bảo hiểm, anh đóng bằng mắt à?
Tham gia bảo hiểm là người ta có thể đóng mỗi tháng một ít. Mình chỉ cần tiết kiệm là được mà.
Đấy, anh có tiền ý, thì anh cứ đóng, cứ tham gia nhé. Đây không cần.
Câu chuyện giữa anh Tích và chị Lũy bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chị Sinh, bạn của chị Lũy.
Lũy ơi! Lũy! Có nhà không đấy?
Chị Sinh đấy à? Em đây. Chị vào nhà đi. Ôi dồi ôi, mưa gió thế này, có gì thì alo cho em là được. Lặn lội làm gì cho nó khổ.
Mời chị ngồi chơi.
Vâng. Ê, chán thế đấy cô chú ạ. À, mãi đi làm chẳng để ý lúc nãy chuẩn bị thổi cơm, sở đến mới biết là hết gạo nên tôi chạy sang cô.
Ôi giời. Thế thì chị may rồi, em vừa sát bao lúa mới, gạo thơm ngon lắm chị ạ. À,
cô cho tôi 5 cân nhá.
Được rồi, chị ngồi uống chén nước đã. Mưa gió đi đâu mà vội, vẫn còn sớm mà chị.
Chả là hôm nay bác An bảo hiểm ở đầu phố hẹn đến nhà tư vấn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên chị định nấu cơm sớm hơn một chút đấy cô ạ.
Hôm nay là ngày gì thế không biết? Em vừa phản đối ông Tích nhà em về cái dự định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, giờ lại đến lượt chị. Tự nguyện với chả tự giác, chả biết hay ho lợi lộc thế nào mà cứ đua nhau tham gia. Cứ phải đến khi xong xuôi tất cả bị lừa ấy, chắc là mới tỉnh.
Không đâu em ơi, cái bảo hiểm này được tuyên truyền nhiều lắm, cả trên đài, báo, tivi, rồi cả loa đài, tờ rơi vận động. Để chắc chắn, hôm nay chị còn mời bác An đại lý bảo hiểm xã hội đến nhà tư vấn nữa đấy. Em có muốn nghe không?
Dạ thế thì tốt quá. Hay là nhân tiện đây, chị mời bác ấy sang nhà em luôn, cho nó gần, và cũng để cho nhà em được trực tiếp tai nghe mắt thấy chị nhá.
Cũng là ý hay. Để tôi gọi bác ấy luôn nhá. Alo. Bác An bảo hiểm ạ. À, em Sinh đây. Dạ đúng rồi ạ. Bác ơi, hiện giờ em đang ở nhà cô Lý bán gạo ấy, nên em muốn mời bác sang đây tư vấn cho tất cả chúng em một thể. Dễ mắc sang luôn nhá. Dạ chúng em chào bác.
Sau cuộc điện thoại của chị Sinh khoảng 10 phút, ông An, đại lý bảo hiểm, đã có mặt tại nhà anh chị Tích Lũy.
À, xin chào cả nhà nhá.
Em chào bác.
Trời ơi, trời mưa gió, chúng em làm phiền bác quá.
Ê, có gì đâu, việc của tôi mà. Mà trời mưa thì mọi người mới có thời gian ở nhà, tư vấn thì càng thuận tiện.
Bác ơi, chúng em đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng cũng nghe bên ngoài có nhiều lời bản ra tán vào, nên vẫn còn đang phân vân đắn đo đấy bác ạ.
Tôi hiểu rồi. Mọi người không có gì phải lo lắng gì cả, vì bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được nhà nước bảo hộ và quy định trong luật bảo hiểm xã hội, chắc ăn 100% đấy.
Em thấy chưa? Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định trong luật hẳn hoi.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mấy cái bảo hiểm linh tinh đâu nhé.
Đúng rồi. Đối tượng chính mà bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến là ai? Các cô, các chú có biết không?
Là dành cho lao động tự do như bọn em chứ gì hả bác?
Rất là chính xác. Nhưng đầy đủ phải là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ nhóm người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Bác ơi, bác nói luôn cho bọn em nghe về cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là được hưởng những gì hả bác?
À, được. Mọi người nghe cho kỹ nhé.
Dạ.
Đấy, thứ nhất ấy, là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đồng hoàng.
Xem ra cái thời gian đóng cũng lâu phết bác nhỉ.
Thì cũng giống như cán bộ nhà nước ấy mà cô.
Thứ hai ấy là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu, với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Và thứ ba là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ từ 10 đến 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đấy.
Thì còn gì nữa không hả bác?
Còn đấy. Lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Đấy. Rồi người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận bảo hiểm một lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Ê, bác ơi! Em nghe nói người tham gia còn được cả cái chế độ tử tuất nữa, có phải không hả bác?
đúng rồi. Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không may qua đời, thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần đấy.
Quyền lợi nhiều như vậy, nhưng mức đóng cụ thể là bao nhiêu hả bác? Cái này mới là cái mà em lo nhất đấy ạ.
Thì cô cứ yên tâm đi. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình cô ạ. Ví dụ như là mức thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay là những tận 36 triệu đồng một tháng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Ôi trời ơi! Với mức thấp nhất thì nhà em ấy, hai người mỗi tháng phải đóng tới 3 triệu thì lấy đâu ra?
Thôi, tôi nói chưa xong mà. Nhưng mà nhà nước quy định các cái mức thu như vậy là để người tham gia lựa chọn cho phù hợp với thu nhập của mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% của số tiền này thôi.
Bác, bác cho bọn em biết luôn. Như nhà em đây, thì nên chọn mức nào? Mỗi tháng phải đóng bao nhiêu và là lương hưu được bao nhiêu ạ? Chứ cứ phần trăm phần chục thế này em em ù gật gật, em chả hiểu cái gì ạ.
Tôi hiểu ý chú rồi. Đây nhé, ví dụ như là cô chú đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, thì số tiền phải đóng chỉ có 22% của mức này là 330.000 đồng một tháng. Mà tuy nhiên do nhà nước hỗ trợ 10% nên thực chất cô chú chỉ phải đóng có 297.000 đồng một tháng. Sau này sẽ được lĩnh khoảng 1,3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá. Số tiền đóng càng cao thì lương hưu sau này cũng sẽ càng cao tương ứng như thế.
Tính ra như vậy thì tiền lương sau này gần gấp đôi tiền đóng hàng tháng đấy. Nhưng mà chúng em bí lắm, không có tiền để đóng một lúc đâu bác ạ.
Cái này thì không có vấn đề gì. Bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thuận lợi và linh hoạt. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà cô có thể đóng theo tháng này, theo quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được cô ạ.
À thế ạ.
Bác ơi, bác tính hộ em, nếu tham gia ở cái mức thu nhập mà 5 triệu đồng trên một tháng ấy, thì em phải được bao nhiêu hả bác?
À được rồi, đây tôi tính cho chú nghe nhá. Thì dạ, chú cứ tính là 22% của 5 triệu là 1.100.000 đồng, trừ đi 33.000 đồng được nhà nước hỗ trợ thì chú còn phải đóng là 1.067.000 đồng một tháng. Với mức đóng như thế này thì tiền lương chú nhận được khi đủ điều kiện về hưu sẽ có khoảng hơn 4,3 triệu đồng một tháng, chưa tính hệ số trượt giá chú ạ.
Tính chi li ở cái mức này thì mỗi ngày mình chỉ tiết kiệm khoảng 35.000 đồng là có được lương hưu.
Đúng rồi.
Đảm bảo cuộc sống tuổi già. Quá hay. Bác ơi, bác cho nhà em đăng ký 2 suất ngay và luôn bác nha.
Rồi, 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 có ngay.
Cô Lũy ơi, sao gió đổi chiều nhanh thế nhỉ?
Chị ơi, cái bảo hiểm này đúng là tốt thật ấy.
Tốt quá.
Năm nay nhà em 42 tuổi, em cũng 40 rồi, nên phải đóng ngay để 20 năm sau được hưởng lương hưu chứ chị.
Đúng rồi, phải đóng ngay thôi.
Chị cũng đăng ký tham gia mức 5 triệu như em đấy. Cứ nghĩ đến lúc già mỗi tháng có đều đặn hơn 4,3 triệu đồng tiền lương mà yên tâm quá.
Chị ơi, em tính rồi, kinh tế nhà em ấy thì không dư giả, nên em sẽ bỏ ống mỗi ngày là 70.000 để cuối tháng đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hai vợ chồng chị ạ.
Ừ. Đúng là bà buôn hàng sáo, tính toán nhanh thật đấy, nhưng mà rất ok. Ok con gà đen.
Các cô, các chú tính như vậy là đúng rồi. Mai sau khi tuổi già sầm sập đến, đồng nghĩa với sức khỏe đi xuống, kéo theo bệnh tật ốm đau, thì những đồng lương hưu sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già sống tự do, sống tự tại, tránh được những rủi ro, mà đồng thời lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy tiết kiệm để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay chính là đảm bảo an sinh tuổi già trong tương lai đấy.
Đúng rồi, tiết kiệm ngay hôm nay vì an sinh tuổi già.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thời gian qua tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện an sinh xã hội hướng tới đối tượng là các gia đình nghèo, gia đình chính sách, các gia đình khó khăn, bệnh nhân nặng trên địa bàn toàn tỉnh. Trao yêu thương, nhận hạnh phúc là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa vừa được tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Qua đó góp phần lan tỏa hành động đẹp vì cuộc sống cộng đồng.
Mới đây, rất nhiều bệnh nhân cả người già và trẻ nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với salon tóc Thủy Hero, thành phố Yên Bái cắt tóc miễn phí. Trong đó có nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh vô cùng khó khăn và ở xa. Ông Đặng Văn Thanh ở xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình là một trong số hàng trăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Do thời gian phải nằm viện điều trị bệnh lâu dài nên ông cũng không thể đi cắt tóc được. Nhờ được đoàn thanh niên hỗ trợ cắt tóc miễn phí giúp ông thoải mái hơn về tinh thần, yên tâm điều trị bệnh. Ông Thanh bày tỏ.
Tôi rất vui hôm nay là bệnh viện có miễn phí cắt tóc cho chúng tôi. Cảm xúc của tôi rất phấn khởi và nó cũng đẩy mạnh cái tinh thần với tư tưởng nó vui vẻ lên.
Cùng chung cảm xúc biết ơn và xúc động, chị Lò Thị Tiết ở xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên hiện đang chăm sóc cho con trai nằm điều trị tại bệnh viện cho biết hoạt động này của đoàn thanh niên thực sự ý nghĩa với người bệnh và gia đình người bệnh. Dù là hoạt động nhỏ nhưng có ý nghĩa với nhiều gia đình bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân nghèo. Chị Thiết nói.
Người nhà mà cũng như bệnh nhân cũng là rất vui và ấy là rất cảm ơn là nguyện của tuổi trẻ hôm nay cũng góp sức cho chúng tôi về vấn đề các bệnh nhân cũng động viên tinh thần.
Không chỉ cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân mà các bạn đoàn viên thanh niên còn kêu gọi nhà tài trợ nấu và phát miễn phí 200 suất cơm cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Những suất cơm nóng hổi, đầy đủ chất dinh dưỡng đã được trao tặng tới tận tay bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân. Việc làm ấy đã làm ấm lòng và tiếp thêm động lực giúp người bệnh nhân nhanh chóng bình phục. Bà Nguyễn Thị Lý ở huyện Lục Yên phấn khởi nói.
Tôi rất vui là được các thanh niên là tình nguyện là lấy cho tôi một suất cơm thì tôi cũng rất ngon và rất cảm ơn các cháu tình nguyện thì cho tôi thì tôi cũng rất cảm ơn là cố gắng để chăm sóc cho sức khỏe người bệnh tốt hơn.
Hiện nay mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái khám và điều trị cho 600 đến 700 lượt người bệnh, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn đến từ các huyện vùng cao của tỉnh. Với tấm lòng sẻ chia nhân ái để hỗ trợ các bệnh nhân, tỉnh đoàn Yên Bái còn kêu gọi nhà tài trợ tặng trên 20 suất quà cho các bệnh nhân nặng là hộ nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Tuy giá trị không lớn về vật chất nhưng những phần quà đã phần nào giúp đỡ các gia đình người bệnh trong lúc khó khăn, ốm đau bệnh tật. Bác sĩ Vũ Duy Tân, Phó Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong chương trình thiện nguyện ngày hôm nay được phối hợp với tỉnh đoàn Yên Bái, chúng tôi đã tổ chức chương trình thiện nguyện để phát 20 suất quà và 200 suất cơm cho những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong địa bàn tỉnh và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái phần quà nhỏ bé nhưng là cũng là nguồn động viên để người bệnh mau trở lại với gia đình, an tâm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.
Nói về các hoạt động thiện nguyện của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái, chị Dương Thị Vui, Phó Bí thư tỉnh đoàn cho hay.
Đây là hoạt động nhân văn có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện được sự sẻ chia của tuổi trẻ Yên Bái đối với các cái hoạt động an sinh xã hội cũng như là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Và đồng thời qua cái hoạt động này cũng kêu gọi được các nhà hảo tâm, các cái đơn vị đồng hành có thể phần nào để góp phần chung tay hỗ trợ cùng người dân Yên Bái. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục phát huy cái vai trò của tuổi trẻ, tiếp tục thực hiện nhiều các hoạt động hơn nữa về an sinh xã hội để phát huy cái vai trò xung kích của tuổi trẻ Yên Bái.
Những việc làm thiện nguyện ý nghĩa của tuổi trẻ Yên Bái thời gian qua không chỉ thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng mà còn xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập. Mong rằng các hoạt động này sẽ tiếp tục được lan tỏa trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình, được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Yadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Vietlott quá hot. Cơ hội có 1-0-2 trong lịch sử. Giải độc đắc trên 300 tỷ đồng. Power 655 của Vietlott vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay mua ngay mua ngay. Dính ngay độc đắc trên 300 tỷ. Trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi. Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Vietlott quá hot. Cơ hội có 1-0-2 trong lịch sử. Giải độc đắc trên 300 tỷ đồng. Power 655 của Vietlott vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay mua ngay mua ngay. Dính ngay độc đắc trên 300 tỷ. Trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi. Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Vietlott quá hot. Cơ hội có 1-0-2 trong lịch sử. Giải độc đắc trên 300 tỷ đồng. Power 655 của Vietlott vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay mua ngay mua ngay. Dính ngay độc đắc trên 300 tỷ. Trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc. Phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.